Khi còn ở Phật Quang Sơn, vào một đêm trăng sáng, có mười mấy hai chục học sinh ngồi xung quanh tôi thảo luận về kinh giáo. Lúc đó có một anh công nhân đến. Anh này là công nhân trưởng của Phật Quang Sơn. Công trình ở Phật Quang Sơn từ đầu năm đến cuối năm không gián đoạn, cho nên có rất nhiều công nhân ở đó làm việc. Anh này là người ở làng Tướng Quân, Đài Nam. Đến chỗ chúng tôi ngồi, anh ta khuyên chúng tôi niệm Phật. Anh ta nói niệm Phật vãng sanh là chuyện có thật chứ không phải giả. Anh ta đã tận mắt chứng kiến bà cụ vãng sanh này là người cùng xóm với anh ta, rất quen. Bà cụ tâm địa thiện lương, không hiểu Phật pháp. Bà lạy thần, lạy Phật. Anh ta nói, 3 năm trước, con trai bà lấy vợ, con trai bà kết hôn. Nàng dâu này hiểu được Phật pháp, cô khuyên mẹ chồng nên nhất tâm lễ bái Phật A-di-đà, không nên lạy những thứ khác nữa. Mẹ chồng là người có thiện căn nên nghe như vậy, bà bèn gật đầu đồng ý nghe lời nàng dâu, tượng các vị thần trong nhà trước đến miếu để. Chuyện lạy Phật A-di-đà cũng không còn đi rong ruổi bên ngoài nữa, hàng ngày ở nhà tụng kinh lạy Phật. Bà đọc kinh Di Đà và lạy Phật A Di Đà, tu tập như vậy 3 năm. Không ai biết bà. Ngày vãng sanh bà cũng không nói, không nói là mình vãng sanh. Đến giờ ăn cơm tối, bà nói với con trai và con dâu ăn cơm trước, đừng chờ bà đi tắm, mọi người đừng chờ. Nhưng con trai và con dâu rất có hiếu, vẫn ngồi đó chờ bà, chờ đợi rất lâu nhưng không thấy bà ra. Vào nhà tắm xem, quả thật bà có tắm và thay quần áo, nhưng không có trong phòng. Trong nhà có điện thờ Phật, mọi người đến điện thờ Phật xem, thấy bà mặc áo tràng chỉnh tề, trên tay cầm sâu chuỗi, mặt hướng về tượng Phật. Con cái gọi bà nhưng không thấy trả lời. Nhìn kỹ thì ra bà đã vãng sanh rồi, đứng vãng sanh. Anh nhân công nói cho chúng tôi biết việc này, đây là chuyện có thật không hề giả dối, hãy tinh cần niệm Phật. Anh nhân công này đã dạy chúng tôi một tiết học rất sinh động với đề tài bà cụ người làng Tướng Quân. Mấy năm trước, chắc khoảng 5-6 năm gì đó, tôi trở về Đài Loan. Thầy hiệu trưởng trường Đại học Trung Sơn ở Cao Hùng mời tôi đến diễn giảng ở Trung Sơn. Hai vợ chồng thầy hiệu trưởng đều là Phật tử thuần thành. Tôi nhắc đến việc bà cụ vãng sanh này, trong chính chúng có một người đưa tay lên, cậu ấy là người làng Tướng Quân, cậu ấy biết chuyện này. Bà cụ đó có công phu, biết trước giờ vãng sanh nhưng không nói ra, bởi nói ra sợ con trai con dâu quyến luyến khóc lóc thì bà lại không đi được, cho nên bà không nói. Nhân vật này ở làng Tướng Quân, khi anh nhân công nói cho chúng tôi việc này trước đó 1 năm, Sau này khi tôi ở Cụ Kim Sơn, Mỹ, cụ Cam ở Cụ Kim Sơn. Con trai cụ học ở Mỹ, sau này làm việc ở Mỹ nên đón mẹ qua đó ở. Đây là bà cụ hộ pháp của tôi. Tôi ở Đài Trung 10 năm. Bà đã giúp tôi về mặt kinh tế. Mỗi tháng bà gửi cho tôi 150 đồng. Thầy Lý quy định mỗi tháng nếu xài quá 150 đồng thì chẳng giống người xuất gia. Trong 150 đồng này có 90 đồng tiền ăn. Một trăm năm mươi đồng này là của 15 người. Bà tìm 15 người, mỗi người một tháng góp 10 đồng. Tôi ở Đài Trung 10 năm thì bà cúng dường 10 năm. Cho nên qua Mỹ chúng tôi lại gặp nhau. Bà mời tôi ở lại Mỹ. Lúc đó bà ở nhà dưỡng lão. Ở trong nhà dưỡng lão giảng kinh một tuần lễ. Ý niệm Thôn Di Đà này của tôi chính là từ đó mà có. Nhà dưỡng lão Cụ Kim Sơn. Nhà dưỡng lão này là do người Do Thái thành lập. Người Do Thái rất thông minh. Tòa nhà này của họ có hơn 20 tầng lầu. Mỗi đơn vị khoảng một sào. Có phòng khách, phòng ở, nhà kho, còn có một sân thượng nhỏ. Có căn đôi vợ chồng già cùng sống chung. Cũng có người sống một mình. Tổng cộng có hơn 400 đơn vị. Rất nhiều người ở. Quản lý rất giỏi. Người lớn tuổi từ sáng đến tối không làm gì. Họ nghe kinh. Nghe kinh đều rất quan hỷ. Cho nên tôi mới nghĩ rằng đạo tràng Phật giáo hiện đại cần làm theo cách này. Tôi liền nghĩ đến Thôn Di Đà. Những người về hưu sống cùng nhau, ngày ngày cùng nhau niệm Phật, cùng nhau nghe kinh, cùng nhau học Phật. Từ chỗ đó tôi có được cách nghĩ như vậy. Viện dưỡng lão này, cái này người Do Thái rất thông minh. Hai tầng dưới họ thiết lập thêm một nhà trẻ, chính là đời thứ ba của họ, con cháu của họ. Cháu trai cháu gái đều gửi ở nhà trẻ này. Cho nên họ và người thân của mình được gặp nhau hàng ngày. Trẻ em gửi đến nhà trẻ, mẫu giáo. Mỗi ngày đều gặp nhau. Trẻ em học xong thì gõ cửa, chơi 10 phút. Ở lớp vào học rồi, cấp tốc đi. Rất thông minh, khiến cho những người lớn tuổi này không cảm thấy cô tịch được gặp con cháu hàng ngày. Tôi thấy rất cảm động, rất khâm phục. Bà Cam nói với tôi rằng bà có một người bạn. Hai vợ chồng cậu con trai mua một ngôi biệt thự. Khi sanh con, bà ở Đài Loan đón bà đến. Đón đến để làm gì? Để chăm con của họ, tức là chăm cháu của bà, làm việc nhà, giúp con trai bà. Hình như nhiều năm rồi, đứa bé đó cũng đi nhà trẻ. Tối đến, con trai, dâu và cháu về nhà. Buổi sáng khi đi làm cũng dẫn con theo, gửi đến nhà trẻ. Bà mẹ một mình ở nhà coi nhà, niệm Phật tu hành. Thật hiếm có. Khi bà vãng sanh không nói gì với người nhà. Ngày vãng sanh đó không nói gì với người nhà. Sáng ngày hôm sau, thấy hôm nay sao bà không thức dậy, không làm cơm sáng. Vốn là bữa ăn sáng đều do bà chuẩn bị, không có người nấu ăn sáng. Thức dậy đẩy cửa xem, thấy bà ngồi trên giường, ăn mặc rất sạch sẽ gọn gàng, ngồi thiền trên giường. Nhìn kỹ, bà đi rồi, vãng sanh rồi. Bà để lại một tờ di chúc bỏ trên đầu giường. Đồ tang của con trai, đồ tang của con dâu, đồ tang của đứa cháu đều chuẩn bị sẵn. Hầu sự bà cũng chuẩn bị chu đáo rồi. Đây chính là biết trước giờ chết. Không nói câu nào, thật sự đã đi rồi. Đi rất nhẹ nhàng. Bạn tốt. Nhất tâm chuyên niệm. Bà không nghe kinh gì cả. Rất nhiều người niệm Phật luôn luôn niệm chính là một bộ kinh A-di-đà, một danh hiệu Phật. Bà ở Mỹ khoảng 5-6 năm, thành công rồi. Ban ngày đi làm, con trai và con dâu đều đi làm, đứa nhỏ đến trường. Chỗ của bà là đạo tràng thanh tịnh, không ai quấy nhiễu. Một mình ở nhà niệm Phật, thật sự đã thành tựu. Đây đều là những tấm gương tốt cho chúng ta. Cho nên nói, niệm Phật không cần thiết học những giáo lý này. Những giáo lý này rất phức tạp, rất không dễ tu. Hôm nay, nhất là ở thời đại này, thiên tai lớn giáng xuống trước mắt. Chỉ có một cách là học những vị này. Một bộ kinh, một câu danh hiệu Phật. Kinh Vô Lượng Thọ rất tốt, kinh Di Đà cũng rất tốt. Chỉ cần chọn một loại, không nên học quá nhiều. Hiệu quả hoàn toàn giống nhau. Hiệu quả chân chánh chính là một câu danh hiệu Phật. Công đức không thể nghĩ bàn. Chúng tôi trong những năm này nhìn thấy rất nhiều ví dụ. Học nhiều học tạp, trái lại không có thành tựu. Khi chết, có thật bản sanh không? Không tin được. Không phải nói rằng người chết rồi, thân thể mềm mại, đỉnh đầu tỏa nhiệt. Không nhất định đó là vãng sanh thế giới cực lạc. Nhất định là biết trước giờ chết. Hoặc là khi chết, họ nhìn thấy Phật A-di-đà đến tiếp dẫn họ, bảo với mọi người từ biệt mọi người. Đó là thật, đó không phải giả. Khi vãng sanh hôn mê, bất tỉnh nhân sự, trạng thái này là không thể vãng sanh. Vãng sanh đó hoàn toàn dựa vào trợ niệm. Trợ niệm thân thể mềm mại, đỉnh đầu tỏa nhiệt, có thật vãng sanh không? Không tin được. Vì sao vậy? Sanh thiên đạo là như vậy, sanh lại làm người là đại phú quý cũng như vậy. Chỉ có thể nói khi thân thể mềm mại, đỉnh đầu tỏa nhiệt, bảo đảm không bị đọa vào ba đường ác. Điều này là chắc chắn. Phước báo trời người có tướng lành này, chân chánh vãng sanh nhất định chính họ nói ra. Người đã chết được vãng sanh hay không, quý vị biết hay không biết cũng chẳng sao, quan trọng nhất mình phải thật sự thực hành. Họ không vãng sanh, mình thật sự làm. Vãng sanh rồi, họ ở đường nào, ta đều biết. Khi họ mạng chung, quý vị có thể tiếp dẫn họ, giúp họ vãng sanh. Đây là đối với gia thân quyến thuộc, thật sự quan tâm. Đây không phải mê tín. Pháp càng tối thượng thừa thì càng đơn giản, quyết định không phức tạp. Nhất định phải biết đạo lý này. Nền tảng học thuật của Trung Quốc gọi đó là dị kinh. Dị là dễ dàng, đơn giản, không chút phiền toái. Phật Pháp là như vậy. Phật Pháp quý vị phải thực sự hiểu rõ, thực sự tin tưởng. Phật dạy quý vị buông bỏ vọng tưởng, phân biệt, chấp trước thì quý vị sẽ thành Phật, là đơn giản như vậy. Chỉ cần quý vị chịu buông bỏ, quý vị xem trong Phật giáo Đại Thừa nói rất rõ ràng, buông bỏ chấp trước, đối với chấp trước, tất cả pháp thế và xuất thế gian không còn chấp trước nữa thì quý vị sẽ thành A-la-hán. Buông bỏ phân biệt, quý vị chứng Bồ-Tát. Buông bỏ khởi tâm động niệm thì quý vị thành Phật, đơn giản như vậy thôi. Cầu vãng sanh không gì khác ngoài phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Trong kinh chỉ có 8 chữ. Bồ Tát Đại Thế Chí dạy chúng ta niệm Phật đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục cũng là 8 chữ. Chỉ cần quý vị thật sự làm được, lẽ nào không được vãng sanh? Xưa nay trong ngoài, người học Phật thành tựu, thật sự mà nói thì hiệu quả ở 6 chữ là thành thật, vâng theo, thật làm. Họ sẽ thành công. Cảnh giới không thể nghĩ bàn.